Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 5 tháng 8 sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của cha Samir, chuyên gia về Hồi giáo, về những nguyên nhân các vụ khủng bố gần đây. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của Christina Betti, bà mẹ của một gia đình người Italia, gặp thử thách nhưng vẫn giữ vững đức tin. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Sự an ninh ảo tưởng của kẻ giàu có và niềm hy vọng Thiên Chúa ban cho người nghèo, Thánh Vịnh 49. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ dòng Đa Minh trở thành những chứng nhân về sự âu yếm dịu dàng của Thiên Chúa và sống kết hợp với Chúa để lời giảng có hiệu năng. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho cha bề trên tổng quyền Bruno Cadore và 70 thành viên tổng tu nghị của dòng kết thúc chiều hôm qua, mùng 4 tháng 8, sau 3 tuần nhóm tại Bologna, cạnh mộ của Thánh Đa Minh. Trong số các tham dự viên có 3 vị người Việt Nam. Năm nay có một ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình dòng anh chị em, kỷ niệm 800 năm từ khi Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba châu phê dòng anh em giảng thuyết. Nhân dịp năm vui mừng này, tôi hiệp với anh chị em cảm tạ Chúa vì những hồng ân dồi dào đã nhận lãnh trong thời gian ấy. Ngoài ra, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với dòng vì sự đóng góp quan trọng dành cho giáo hội và vì sự cộng tác với Tòa Thánh trong tinh thần trung thành phục vụ mà dòng đã duy trì từ khởi đầu cho đến ngày nay. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận định rằng, kỷ niệm 800 năm Đức Hồng Y Honorio thứ ba phê chuẩn dòng Đa Minh và Ngài cảm ơn sự đóng góp cũng như sự cộng tác của dòng với giáo hội trong tinh thần trung thành phục vụ. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, Thiên Chúa đã thúc đẩy Thánh Đa Minh lập một dòng anh em giảng thuyết vì giảng thuyết là sứ mạng mà Chúa Giêsu ủy thác cho các tông đồ. Chính lời Chúa nung nấu từ bên trong và thúc đẩy đi ra ngoài để rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho mọi dân tộc. Cha sáng lập đã nói, trước tiên là chiêm niệm, rồi sau đó giảng dạy. Nếu không có sự kết hiệp nồng nhiệt với Chúa, thì việc giảng thuyết có thể là rất hoàn hảo và hợp lý và đáng ngưỡng mộ, nhưng sẽ không đánh động tâm hồn là điều phải thay đổi.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, việc thông truyền hữu hiệu lời Chúa đòi phải có cuộc sống chứng tá, phải là những thầy dạy trung thành với chân lý và là những chứng nhân can đảm của tin mừng. Chứng nhân thể hiện giáo huấn làm cho nó trở nên cụ thể, có sức thu hút và không dửng dưng đối với một ai, mang lại cho chân lý niềm vui của tin mừng, niềm vui được biết Chúa yêu thương chúng ta và có lòng thương xót vô biên đối với chúng ta. Sau cùng, nhà giảng thuyết và chứng nhân cũng phải hành động trong đức bác ái. Nếu không có bác ái thì họ sẽ là những người đáng bị tranh luận và khả nghi. Anh chị em thân mến! Đức Thánh Cha nói, với tâm tình biết ơn về những thiện ích Chúa đã ban cho dòng của anh chị em và cho giáo hội, tôi khích lệ anh chị em hãy vui mừng theo đuổi đoàn sùng của Thánh Đa Minh. Đã được bao nhiêu vị thánh nam nữ của gia đình dòng Đa Minh sống với nhiều sắc thái khác nhau.
Assisi, chiều hôm qua, ngày 4 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã đến hành hương tại Pozzuncola, ngôi thánh đường nhỏ ở bên trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của các cha dòng Francisco gần Assisi. Cuộc hành hương diễn ra nhân dịp kỷ niệm 800 năm ơn toàn xá tại Assisi. Năm 1216, trong một thị kiến, Thánh Francisco được chính Chúa Giêsu ban ơn toàn xá, hay cũng gọi là ơn tha thứ ở Assisi. Việc ban ơn này được Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba phê chuẩn. Sau khi dùng trực thăng để bay từ Roma đến gần Assisi, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trong thinh lặng tại nhà thờ nhỏ Porciuncola, rồi Ngài trình bày một bài suy niệm cho các tu sĩ và giáo dân hiện diện trong Vương cung Thánh đường về việc tha thứ. Ngài quảng diễn dụ ngôn người chủ nợ tha thứ cho một con nợ, mắc số nợ rất lớn. Nhưng sau khi được tha, người này lại không muốn tha thứ cho một người, chỉ mắc nợ ông một số tiền nhỏ. Đức Thánh Cha nói, sự tha thứ của Thiên Chúa không có giới hạn, vượt ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, đi tới bất kỳ ai, trong thẳm sâu tâm hồn người nhìn nhận mình sai lỗi và muốn trở về cùng Chúa. Thiên Chúa nhìn con tim của người xin được tha thứ. Nhưng rất tiếc là vấn đề nảy sinh khi chúng ta phải đương đầu với một người anh em đã gây thiệt hại nhỏ cho chúng ta. Phản ứng mà chúng ta nghe trong dự ngôn thật là hùng hồn. Hắn tóm cổ người ấy và bóp nghẹt mà nói, hãy trả điều mà ngươi mắc nợ. Trong cảnh tượng này, chúng ta thấy tất cả thảm trạng trong tương quan của chúng ta đối với tha nhân. Khi chúng ta mắc nợ người khác, thì chúng ta đòi lòng thương xót. Trái lại, khi chúng ta là chủ nợ, thì chúng ta đòi công lý. Đó không phải là phản ứng của môn đệ Chúa Kitô và không thể là lối sống của các Kitô hữu. Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ và tha thứ vô giới hạn, tới 70 lần 7.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong năm thánh lòng thương xót này, con đường tha thứ càng trở nên hiển nhiên như con đường có thể đổi mới giáo hội và thế giới. Cống hiến chứng tá về lòng từ bi thương xót trong thế giới ngày nay chính là một nghĩa vụ mà không một ai trong chúng ta có thể tránh né. Thế giới đang cần tha thứ. Quá nhiều người sống khép kín trong oán hận và nuôi dưỡng lòng ghen ghét vì không có khả năng tha thứ, làm hại đời mình và cuộc sống của người khác nữa, thay vì tìm được niềm vui và thanh thản. Sau bài suy niệm huấn giáo, Đức Thánh Cha đã chào thăm các giám mục và các bề trên Francisco hiện diện, rồi Ngài đến bệnh xá nơi có 15 tu sĩ Francisco và một linh mục giáo phận đang được điều trị săn sóc. Ngài cũng chào thăm các nhân viên phục vụ tại đây. Sau cùng, Đức Thánh Cha tiến ra thềm đền thờ để chào thăm các tín hữu tụ tập tại đây, trước khi giã từ vào khoảng 6 giờ chiều để trở về Roma, cách đó khoảng 200 cây số.
Bogota, Đức Cha Augusto Castro Quiroga, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vào năm tới, năm 2017, không tùy thuộc tiến trình hòa bình tại đây. Đức Cha Castro tuyên bố như trên với báo El Heraldo xuất bản hôm 31 tháng 7 vừa qua tại Bogota, sau khi có tin Đức Thánh Cha xác nhận với một bạn trẻ ở Cracovia là Ngài sẽ viếng thăm Colombia vào năm tới. Đức Cha nói, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Colombia dù tiến trình hòa bình ra sao đi nữa. Vào hạ tuần tháng 8 này, chính phủ Colombia và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, sẽ ký hiệp định hòa bình. Văn kiện này rất có thể sẽ là đối tượng cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Sau hơn 3 năm thương thuyết, hồi tháng 6 năm nay, Tổng thống Juan Manuel Santos và lãnh tụ Timo Leon Jimenez, bí danh là Timo Kenko, đã ký hiệp định ngưng bắn, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nửa thế kỷ, làm cho hơn 250.000 người chết và hơn 6 triệu người phải di tản nội địa.
Toronto, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kêu gọi các hiệp sĩ Colombo hãy đọc tông huấn Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Tông huấn này đúc kết thành quả của hai Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình và tiếp tục là đề tài tranh luận, đặc biệt về vấn đề cho người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ, dù họ tiếp tục sống quan hệ tính dục. Một số giám mục ra thông cáo tái khẳng định kỷ luật hiện hành trong giáo phận liên hệ và có 45 nhà thần học ký tên vào một thỉnh nguyện thư xin Hồng Y Đoàn can thiệp với Đức Thánh Cha, xin Ngài minh giải những đoạn có thể bị giải thích trái với đạo lý truyền thống của giáo hội. Trong bài thuyết trình hôm 2 tháng 8 vừa qua trước 2.000 đại biểu của Hội Hiệp sĩ Colombo, nhóm đại hội thường niên ở Toronto, Canada, Đức Hồng Y Ouellet nói rằng, thay vì yêu cầu minh giải, tốt hơn nên đọc toàn bộ tông huấn dài 250 trang với 400 chú thích. đây là một văn kiện đáng đọc đi đọc lại chậm rãi, nhất là chương 4 về tình yêu. Đức Hồng Y Ouellet, người Canada thuộc tu đoàn Sơn Bích, ngài cũng nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng Francisco không thay đổi giáo huấn Công giáo về ly dị và tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Điều mà Đức Giáo Hoàng đề nghị là một lối tiếp cận mới về mục vụ, có tính chất kiên nhẫn, tôn trọng và đối thoại nhiều hơn. Tông huấn niềm vui yêu thương mở đường cho các tín hữu Công giáo ly dị và tái hôn, cũng như các vị mục tử của họ dấn thân trong một tiến trình phân định mục vụ, đối nhân theo tinh thần trách nhiệm về những trường hợp đặc biệt. Ta cần nhìn nhận rằng vì mức độ trách nhiệm không đồng đều trong tất cả mọi trường hợp, nên hệ luận hoặc là hậu quả của một quy luật không nhất thiết luôn luôn giống nhau. Nhóm 45 thần học gia vừa nói nhận xét rằng từ sự phân định như thế sẽ đi đến những kết luận khác nhau và có thể trái ngược nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Ouellet nói, tôi tin rằng tiến trình phân định này sẽ mang lại thành quả cho tất cả các gia đình Kitô. Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới Công giáo, hiện có hơn 1.800.000 thành viên, đặc biệt tại Mỹ, Canada và Mexico.
La Habana, bí thư thứ nhất Tòa sứ thần Tòa thánh tại Cuba đã viếng thăm một người thuộc phe đối lập tuyệt thực từ 2 tuần nay. Đó là ông Guillermo Farinas, lãnh tụ đảng đối lập FANTU. Ông tuyệt thực để phản đối cơ quan mật vụ an ninh nhà nước Cuba đàn áp phe đối lập và kêu gọi chủ tịch nhà nước Cuba Raúl Castro đối thoại với những lực lượng quan trọng nhất thuộc phe đối lập. Ông Farinas đã từng được giải Sakharov của Nghị viện Âu Châu hồi năm 2010 và hiện thời là điều hợp viên đảng Mặt trận chống độc đảng độc đoán, gọi tắt là FANTU. Đảng này không được nhà nước Cuba cho phép hoạt động. Nguồn tin của phe đối lập hôm 2 tháng 8 vừa qua cho biết, Đức ông José Manuel Alcaide Borreguero, bí thư thứ nhất Tòa sứ thần Tòa thánh ở thủ đô La Habana, đã đến thăm ông Farinas. Trước đó, Đức cha Arturo González Amador cũng đã viếng thăm lãnh tụ này của phe đối lập.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe một số nhận định của cha Samir, chuyên gia về Hồi giáo, liên quan đến nguyên nhân các vụ khủng bố gần đây.
Kính thưa quý vị thính giả, vụ giết hại cha Jack Harmon, 86 tuổi, trong lúc dân thánh lễ sáng ngày 26 tháng 7 vừa qua gần Rouen bên Pháp, những vụ tấn công và sát hại khác trên xe lửa ở Wurzburg, vụ bắn chết hàng chục người ở Munich và Ansbach bên Đức đều là do những thanh niên Hồi giáo rất trẻ và dễ bị nhồi sọ. Nước Đức được coi là một gương mẫu về sự hội nhập những người tị nạn, nhưng Hồi giáo cực đoan không để cho mình bị đồng hóa. Nó được Hồi giáo ở Ả Rập Saudi và Qatar hỗ trợ. Nhưng cần phải nói sự thật này, trong kinh Koran của Hồi giáo có những yếu tố chiến tranh và bạo lực. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của cha Samir Khalil, dòng tên, chuyên gia lâu năm về Hồi giáo. Cha là người Ai Cập, giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma, và trong mùa hè cha làm việc ở Đức gần Munich, nơi đã xảy ra vụ khủng bố. Nhận định của cha được hãng tin Asia News truyền đi hôm 27 tháng 7 vừa qua. Cha viết,
trong 3 vụ xảy ra ở Đức, chỉ có vụ thanh niên ở Munich dường như không có quan hệ với thế giới Hồi giáo. Cho đến nay, cảnh sát không tìm thấy quan hệ nào của chàng thanh niên người Đức gốc Iran này với lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Dường như đó là một hành vi điên rồ. Một người bạn đã cứu anh ta bằng cách lấy mất một bao 300 viên đạn của anh. Chàng thanh niên trên xe lửa ở Wurzburg đã đả thương 5 hành khách và người ta chứng minh được quan hệ của anh với lực lượng IS. Cũng như chàng thanh niên mang bom trong người cho nổ tung ở Ansbach gần tiệm khiêu vũ. Điều ngạc nhiên là tất cả những kẻ khủng bố ấy đều là người trẻ. người khác không nhận thấy họ là người cuồng tín hoặc là người Hồi giáo mộ đạo. Tất cả đều ở trong tình trạng yên hàn, không có vấn đề gì. Chàng thanh niên ở Würzburg được nhận làm con nuôi trong một gia đình người Đức, nhưng anh ta không tín thác nơi gia đình này. Dù sao thì không ai có thể lường trước những hành động khủng bố như thế. Những vụ khủng bố vừa nói gây ngạc nhiên vì những tên khủng bố này là những người rất trẻ, không được huấn luyện trong các trại chuyên môn. Tất cả đều cắp sách đến trường. Người ta không rõ làm sao chúng có thể có những tiếp xúc với nhà nước Hồi giáo IS. Chắc chắn không phải là một cách trực tiếp, nhưng qua Internet, nơi đó người ta thấy rõ ràng trước mắt những đề nghị bạo lực. Nhiều vụ khủng bố trong vòng ít ngày như thế đã tạo nên xáo trộn và hoang mang ở Đức, cho dù cảnh sát tỏ ra tất cả hiệu năng của mình, nhất là ở thành phố Munich, họ bố trí các lực lượng kiểm soát thật là quy mô. Trong vụ ở Würzburg, tên khủng bố trẻ bị một nữ cảnh sát viên bắn chết. Có người trách bà ta vì đã nổ súng như vậy, nhưng Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria lại ca ngợi bà ta. Tất cả những kẻ khủng bố ấy đều xuất thân từ môi trường yên hàn, không nghèo nàn và cũng chẳng bị ý thức hệ hóa. Khác với vụ khủng bố ở thành phố Nice bên Pháp, tên khủng bố lái xe vận tải cán và đụng chết 84 người. Hắn đã tính toán chuẩn bị từ lâu, thậm chí hắn còn đóng tài khoản ở ngân hàng và gửi 100.000 euro về cho thân nhân. Phải chăng đó là món quà của lực lượng IS? Cả các bạn hữu của chàng thanh niên người Tunisia này cho biết tên khủng bố đó đã chuẩn bị chương trình mọi sự.
Trong thế giới Ả Rập, người ta nói rằng đằng sau tất cả những hiện tượng khủng bố Hồi giáo này có hai nước Ả Rập Saudi và Qatar. Ban đầu, trào lưu Duy Canh, Hồi giáo cực đoan này nhắm tiêu diệt thành phần Hồi giáo Sikh ở Iraq và Iran, nhưng rồi nó trở thành một cuộc chiến đấu chống lại mọi người. Trong trường hợp khủng bố ở Đức, tất cả đều ngạc nhiên, nước này đã đón nhận hơn 1 triệu người di dân và tị nạn, đối xử với họ tốt đẹp và tử tế. Trung tâm tị nạn gần nhà tôi đang ở hoạt động rất tốt, các trẻ em cấp sách đến trường, được tài trợ, còn người lớn thì đi học tiếng Đức vào ban tối. Sự thay đổi đột ngột nơi những người trẻ là điều mới mẻ. Giờ đây rất nhiều người phê bình bà Thủ tướng Angela Merkel vì đã quảng đại tiếp nhận những người di dân và tị nạn như thế. Tuy bà Thủ tướng tuyên bố vẫn giữ nguyên chính sách đón tiếp, nhưng có lẽ tình trạng cũng đang thay đổi. Khi những người di dân và tị nạn này chỉ vào khoảng vài ngàn, thì sự hội nhập tốt đẹp. Bây giờ con số ấy tăng lên hàng trăm ngàn người, có lẽ chương trình hội nhập không còn tiến hành tốt đẹp nữa. Rất nhiều người Đức nói rằng dự án hội nhập bị khủng hoảng vì số người nhập cư quá đông. Tôi muốn nói rằng, so với phần còn lại của Âu Châu, nước Đức thật là gương mẫu trong nỗ lực hội nhập người di dân. Và ngày nay, giải pháp vẫn là hội nhập, chứ không khước từ những người di dân. Rất tiếc là Hồi giáo rất khó hội nhập vì có một nền văn hóa với nhiều điểm đối nghịch với văn hóa hiện nay của Tây Phương. Về phương diện tôn giáo, xã hội và những quan hệ giữa người nam và người nữ, vấn đề ăn uống, Hồi giáo là một hệ thống khác biệt. Nếu chỉ khác về tôn giáo mà thôi thì không phải là vấn đề. Nhưng sự kiện trong Hồi giáo, tôn giáo gắn liền với chế độ chính trị, xã hội, văn hóa, lịch sử, phong tục, nên có ảnh hưởng trên mọi sự, từ y phục cho đến cách bắt tay người nam, người nữ, những quan hệ xã hội. Vì thế, có bao nhiêu điều làm cho việc hấp thụ các ý tưởng Tây Phương trở nên khó khăn?
Trong quá khứ, khi những người Bắc Phi đến Âu Châu, phần nào họ đã là những người bị tục hóa vì đã chịu chế độ thực dân Pháp hoặc do lối sống mà các thủ lãnh của họ áp đặt như tại Tunisia và Algeria, hoặc vì họ là những người du mục thuộc các chủng tộc địa phương phủ nhận mình không phải là người Ả Rập. Trái lại, ngày nay, ảnh hưởng cực đoan và Duy Hồi giáo đề nghị một thế giới khác về mọi khía cạnh khiến cho việc hội nhập trở nên rất khó khăn. Nếu họ duy trì lập trường Duy Hồi giáo như nhóm các anh em Hồi giáo ở Ai Cập, nhóm Hồi giáo thủ cựu Salafit, v.v., thì việc hội nhập khó khăn. Nhưng nếu họ chấp nhận mình là những người Hồi giáo cởi mở, muốn học hỏi từ xã hội Tây Phương, thì lúc đó việc hội nhập trở thành điều có thể. Trước đây, xã hội Tây Phương được coi như kiểu mẫu về sự phát triển và giải phóng. Ngày nay thì ngược lại, đối với nhiều người Hồi giáo, xã hội Tây Phương là điều cần bị loại bỏ. Và trong khi đó, người ta kiến tạo một kiểu mẫu Hồi giáo mới có tính chất cực đoan và thủ cựu. Đối với thế kỷ chúng ta, đây là một cuộc xung đột lớn. Chúng ta cũng phải có can đảm nói rằng Hồi giáo có những yếu tố bạo lực trong kinh Koran và trong đời sống của Mahomet. Trái lại, nếu chúng ta tiếp tục nói rằng Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình, thì chúng ta chỉ tạo nên sự lẫn lộn và một sự huyền thoại hóa. Cha Samir cho biết đã nghe lại bài diễn văn của bà Theresa May, nay là Thủ tướng Anh Quốc. Trong bài diễn văn đó cách đây 3 năm, bà lập đi lập lại nhiều lần, Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình, Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình. Trong kinh Koran không có câu nào nói về bạo lực. Bà đã được cử tọa nhiệt liệt vỗ tay. Thật là một điều không thể tưởng tượng được, đó là một toan tính coi nhẹ vấn đề. Và điều này xảy ra nhất là từ phía các lãnh tụ chính trị Âu Châu hơn là từ phía dân chúng. Jasamir đặt câu hỏi, tại sao họ làm như thế? Thưa, để được phiếu của những cộng đoàn Hồi giáo, ở Pháp cũng vậy, từ vài năm nay, chính phủ có thể hiến đất cho các đền thờ và trung tâm Hồi giáo, cho họ thuê miễn phí trong vòng 99 năm. Vì thế, họ đang làm cho các đền thờ Hồi giáo ở Pháp trở nên nhan nhản, được sự tài trợ của các nước ủng hộ khủng bố. Trong số các nhà chính trị, có một sự đánh mất cảm thức luân lý, xét vì họ sẵn sàng làm mọi sự miễn là thu được phiếu. Nơi họ cũng có một thứ dốt nát. Không ai nói rằng trong kinh Koran không có những câu bạo lực. Dốt nát và đánh mất cảm thức luân lý, đó là một thứ xăng pha có tác dụng như chất nổ.
Cũng nên nói thêm rằng, hôm 2 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho biết, tại Pháp, từ tháng 12 năm ngoái, năm 2015 đến nay, chính quyền đã đóng cửa 20 đền thờ Hồi giáo, bị cáo là rao giảng một thứ Hồi giáo cực đoan. Tại Pháp, không có chỗ cho những người ca tụng và xách động oán thù trong các phòng cầu nguyện, không tôn trọng các nguyên tắc cộng hòa như sự bình đẳng giữa người nam và người nữ. Bộ trưởng Cazeneuve tuyên bố như trên trong cuộc gặp gỡ với các lãnh tụ thuộc Hội đồng Hồi giáo Pháp sau vụ khủng bố ở Nice và vụ sát hại cha Hamen ở nhà thờ gần Rouen do những tên khủng bố Hồi giáo. Tại Pháp có khoảng 2.500 đền thờ và phòng cầu nguyện, trong đó 120 được coi là trung tâm rao giảng Hồi giáo Salafisme, là thứ Hồi giáo thủ cụ và cực đoan nhất. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết từ 4 năm nay, chính quyền Pháp đã trục xuất 80 người Hồi giáo giảng thứ Hồi giáo cực đoan và hàng chục người khác đang ở trong tiến trình bị trục xuất. Chính phủ cũng đang cứu xét dự án ngưng tài trợ từ nước ngoài cho các đền thờ Hồi giáo. Ả Rập Saudi và Qatar là hai nước bị tố cáo là tài trợ ở rất nhiều nước cho các nhóm Hồi giáo để quảng bá thứ Hồi giáo cực đoan của họ, Wahhabisme và Salafisme.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng tá của Christina Betti, bà mẹ của một gia đình người Italia gặp thử thách, nhưng vẫn giữ vững đức tin.
Sau đây là chứng tá của Christina Betti, một bà mẹ gia đình người Italia đang gặp thử thách, nhưng vẫn bám vững vào đức tin. Bà kể, cuộc đời tôi giống như bao nhiêu thiếu nữ người Italia khác, lớn lên trong bầu khí gia đình hạnh phúc. Lòng tin đối với tôi lúc ấy chỉ là một loại đức tin nước hoa hồng, nghĩa là thật hời hợt bề ngoài. Bố tôi là tài xế lái xe vận tải, mẹ tôi phụ giúp nhà hàng. Họ nuông chiều tôi không để thiếu điều gì. Tôi bước vào tuổi trưởng thành cách đột ngột, khi lỡ mang thai hồi 16 tuổi và buộc lòng phải lập gia đình. Chúng tôi chỉ làm thể thức kết hôn đời ở tòa thị sảnh và cuộc sống lứa đôi bắt đầu với nhiều khó khăn. chồng tôi Christian làm công nhân hãng Sanusi chuyên chế tạo máy móc, nhưng với con nhỏ, tiền lương anh đem về sau khi trả tiền thuê nhà chỉ còn đủ sống cho đến ngày 15 mỗi tháng. Vì thế, tôi phải kiếm việc làm thêm. Nhờ mẹ tôi giúp đỡ, tôi được nhận vào làm việc phụ với mẹ. Công việc mệt nhọc, cộng với cảnh con nhỏ nheo nhóc, hay ấm đầu ho hen mỗi khi trái gió trở trời. Tiền bạc trong nhà phải chi ly tính toán từng đồng, khiến chúng tôi phải chật vật xoay sở khó khăn lắm mới đủ sống. Thử thách dường như lên đến tột đỉnh vào năm tôi 18 tuổi, tức là 2 năm sau khi lập gia đình. Lúc ấy, chúng tôi bị đuổi khỏi nhà, phải về ở chung với bố mẹ tôi. Trong cảnh ngộ này, tôi khám phá mình đang mang thai đứa con thứ hai. Tôi không thể chấp nhận cảnh đã phải ăn nhờ ở đậu mà lại thai nghén, nên cùng với sự đồng thuận của chồng, chúng tôi quyết định phá thai. Một phần cũng vì hôn nhân của chúng tôi đang bị lung lay. Phá thai xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngờ đâu chỉ vài ngày sau, ý thức về tội sát nhân và niềm đau giết chết đứa con trứng nước đã tràn lên như cơn nước lớn dìm ngập tim tôi đến ngộp thở. Tôi gần như điên lên vì hối hận. Một ngày nọ, cơn đau bóp nghẹt tim tôi, khiến tôi lảo đảo bước đi trong một ngôi thánh đường gần đó, quỳ gục bên tòa giải tội và trút hết nỗi niềm với vị linh mục đang ngồi tòa. Cha im lặng nghe tôi thú tội, nhẹ nhàng khuyên nhủ và rồi nhân danh Chúa nhân lành tha thứ tội tình cho tôi. Về sau này, tôi mới biết cha tên là Sarafino, một linh mục thuộc đền thánh Pellegrino Laziosi, tỉnh Forli. Buổi thú tội hôm ấy đánh dấu con đường trở lại của gia đình tôi. Cả gia đình đều được thánh hiến cho thánh tâm Chúa. Chúng tôi làm đám cưới đạo tại nhà thờ xứ Roncadello và gia nhập dòng ba Francisco. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn chưa chấm dứt. Năm 2009, chồng tôi Christian bị thất nghiệp vì hãng Sanusi phải đóng cửa, sa thải công nhân viên vì lý do nền kinh tế suy thoái. Anh tính mở một cửa hàng buôn dạo nhỏ nhưng không thành công và phải đóng cửa sau 2 năm. Cuối năm 2011, anh tìm đủ mọi việc làm, còn tôi ai gọi cũng làm, từ lau chùi nhà vệ sinh hay dọn dẹp các chung cư, vân vân. Tôi chạy như trong chóng, chỗ nào gọi cũng đi, làm đến độ phờ phạc cả người mà vẫn không đủ dùng. Tôi can đảm dẹp tự ái xuống dưới chân để xin mọi người giúp đỡ, sẵn sàng giật gấu, giá vai, để cho 3 đứa con không bị đói khát, gõ cửa Chúa quan phòng khi không đủ sức tự lo. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của đức tin, một đức tin vững mạnh và sâu xa. Với tràn chuỗi măng côi, tôi đã gìn giữ mối liên hệ chặt chẽ trong gia đình và kéo mọi người cùng tiến bước trên con đường, mong vượt ra ngoài cảnh khó nghèo. Các con tôi, Alan, 19 tuổi, còn đang đi học lấy bằng lái xe, hiện kiếm việc làm như là công nhân cơ khí. Mikele, 13 tuổi, bắt đầu mơ mộng và mong muốn làm đẹp, học một trường huấn nghệ. Và Alex, thằng Úc mới 7 tuổi, chuyên đi theo anh chị vò vĩnh. Các cháu đều biết rõ hoàn cảnh gia đình nên không bao giờ đòi hỏi gì quá độ. Cho đến bây giờ, tôi không thể tin là mình đã vượt qua bao nhiêu là khó khăn như thế. Lẽ dĩ nhiên, khi nhìn lại con đường đã đi qua, tôi không thể nào không dâng lời tán tạ Thiên Chúa đã ban cho tôi một lòng tin kiên vững đến như thế, giúp tôi đặt trọn lòng tin cậy vào Chúa quan phòng. Lạy Chúa là tất cả của con, là đá tảng, là đấng con đáng tin cậy, là người cha có thể ban cho mọi điều con cầu xin, là người bạn hữu chia sẻ gánh nặng của con. Ơn lành mới nhất của Chúa đã nhận lời tôi cầu xin từ nhiều tháng nay. Hồi tháng 5 vừa qua, chồng tôi Christian vừa được nhận vào làm trong một hãng kỹ nghệ chăn nuôi. Khi nhận tháng lương đầu tiên, cả nhà chúng tôi đã đi siêu thị, chất đầy 2 xe đẩy thức ăn và chúng tôi xếp chặt cả tủ lạnh. Các con tôi sung sướng hạnh phúc, và riêng tôi đã ngước mắt nhìn lên trời cao và tôi dâng lời tán tạ Thiên Chúa.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sự an ninh ảo tưởng của kẻ giàu có và niềm hy vọng Thiên Chúa ban cho người nghèo. Thánh Vịnh 49.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 49 là một bài học khôn ngoan hướng tới tất cả mọi người, quyền quý cũng như thứ dân, giàu cũng như nghèo. Với những kẻ giàu có, vui chơi hưởng thụ, những kẻ quyền thế của thế giới này, nó là một lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với sự phù vân của các của cải giàu sang và số phận đen tối chờ đợi họ trong Seol, tức âm ti âm phủ. Trái lại, với người nghèo, thường là đối tượng của các nhạo báng chê cười và áp bức từ phía những kẻ giàu có và quyền thế, và có lẽ bị cám dỗ ao ước số phận hạnh phúc phù du của họ, thì bài học là một lời khích lệ. Người nghèo được khuyến khích có cùng niềm tin của tác giả Thánh Vịnh, tin chắc được Thiên Chúa cứu độ và cứu thoát khỏi quyền lực của âm ti âm phủ. Đây cũng là giáo huấn của Thánh Vịnh 37, nhưng được dạy dỗ với giọng điệu mạnh mẽ hơn. Rất tiếc văn bản bị hư hại nhiều, tuy không ngăn cản người đọc tiếp nhận được ý nghĩa của nó trong các đường nét tổng quát. Văn thể là Thánh Vịnh khôn ngoan. Thánh Vịnh gồm phần mở đầu, các câu từ 2 tới 5, đoạn 1, các câu từ 6 tới 13, và đoạn 2, các câu từ 14 tới 21. Trước khi dạy bài học, vị thầy khôn ngoan được linh hứng, kêu mời và tụ tập các thính giả của mình từ mọi miền của trái đất và thuộc mọi điều kiện sống xã hội. Hãy nghe đây ngàn muôn dân hỡi, lắng tai nào hết thảy thế nhân, cả thường dân lẫn người quyền quý, hạng phú gia với kẻ cơ bản. Miệng tôi nói lời hay lẽ phải, lòng gẫm suy câu khéo điều khôn, tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ, mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm màu. Hãy lắng nghe điều này là đặc thái công thức dẫn nhập của một câu khôn ngoan cũng như của một lời sấm của các ngôn sứ. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah viết trong chương 1, trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì ra bê phán. Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng ta. Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó, nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì. Người quyền quý, kẻ thường dân là kiểu dịch phỏng đoán dựa trên sự song song theo sau người giàu có kẻ nghèo túng của kiểu nói Do Thái Bene Ish Ubene Adam, như trong Thánh Vịnh 62. Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở, người quyền quý đều ví tựa ảo huyền, đứng cả lên cân cũng chẳng tẩy mây khói. Con sẽ lắng tai nghe, có lẽ tác giả Thánh Vịnh nhấn mạnh đặc sủng của sự linh hứng. Qua đó ông có thể mở ra trên hạc cầm, nghĩa là với một sáng tác thi ca như Thánh Vịnh, vấn đề hóc búa và nhiệm màu liên quan tới số phận cuối cùng của con người, gọi là Massa, tức câu phương ngôn, so sánh, dụ ngôn, và Hida, câu nói nhiệm màu, khó hiểu, câu đố. Phần 2 của Thánh Vịnh, các câu từ 6 tới 13, cho thấy tác giả Thánh Vịnh 49 khởi đầu từ kinh nghiệm bị các kẻ giàu có quyền thế áp bức và can đảm nhớ lại nhiệm vụ của cái chết san bằng mọi khác biệt. Cái chết mà các hiền nhân cũng như người khờ dại, kẻ quyền thế gian ác cũng không có cách gì trốn thoát được, khiến cho tất cả mọi người đều như nhau, đều nhắm mắt xuôi tay nằm xuống và trở về cát bụi, để lại mọi sự cho người khác và không đem theo được gì. Ngày vận hạn cớ chi phải sợ, lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi, chống cậy vào của cải, lại vênh vang bởi lắm bạc tiền, nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa. Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời, nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Tại sao tôi lại phải lo sợ? Bài học trước hết có công dụng khích lệ tác giả, sau đó hướng tới các người khác để họ cũng có thể nói, tôi sẽ không phải sợ hãi. Kẻ ác tin cậy vào sự kiện lắm tiền nhiều của, phú quý giàu sang, nhưng điều đó có nghĩa gì đâu. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 37 mới khẳng định, ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân, vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được ra vê độ trì. Tác giả Thánh Vịnh 52 cũng tả kẻ quyền thế gian ác như sau: suốt ngày ngươi tính kế hại người, này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo, lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén, ngươi ưa điều dữ hơn điều lành, chuộng điều gian dối hơn sự thật, ngươi thích nói toàn lời độc ác, ôi miệng lưỡi điêu ngoa, nên Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn, lượm ngươi đi đem vất khỏi lều và bứng gốc khỏi nơi dương thế. Nhìn thấy vậy, chính nhân sợ hãi, nhạo cười rằng nó đích thị là người, chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu, nhưng chỉ tin cậy vào đồng tiền, đống của và khoe khoang mưu độc của mình. Lý do vì con người phải chết, nên dù có giàu đến đâu đi nữa, nó cũng không thể dùng của cải để cứu chuộc nổi mình và trả tiền chuộc mạng mình cho Thiên Chúa. Cứu chuộc chính mình ám chỉ khả thể mà luật pháp cho phép một người bị kết án thoát được việc xử tử bằng cách trả một món tiền chuộc thế mạng, như xác định trong chương 21 sách Xuất Hành. Nếu bò húc chết một người đàn ông hay đàn bà, thì phải ném đá con bò ấy cho chết, và không được ăn thịt nó, còn người chủ sẽ được tha bổng. Nếu trước đó con bò đã quen húc người, và chủ nó đã được cảnh cáo mà không canh giữ, để nó húc chết người, thì con bò sẽ bị ném đá cho chết, và chủ nó cũng sẽ phải chết. Nếu người ta đòi tiền chuộc, thì chủ phải trả để chuộc mạng sống mình, thể theo tất cả những đòi hỏi của người ta. Con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên cũng bất tử như Thiên Chúa. Nhưng sau khi phạm tội, con người đánh mất đi các ưu việt của mình, và vì thế phải chết, như viết trong chương 3 sách Sáng Thế. Người sẽ phải đổ mồ hôi chán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất người đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Sách giảng viên cũng cay đắng đưa ra nhận xét về số phận của mọi sinh vật, gồm cả con người, như sau. Về con cái loài người, tôi tự nhủ, Thiên Chúa muốn thử thách họ và cho họ thấy chính họ chỉ là thú vật mà thôi. Quả thế, con người và thú vật đều cùng chung một số phận. Bên này phải chết, bên kia cũng chết, đôi bên đều có sinh khí như nhau. Con người chẳng có gì hơn thú vật, bởi vì mọi sự chỉ là phù vân. Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất. Phải, con người là một thú vật, nhưng là một thú vật biết suy tư, có lý trí, có tự do, và vì thế có trách nhiệm. Khi con người đánh mất đi những điều trên khiến cho nó khác xa thú vật, thì con người sẽ trở thành tệ hại, đáng thương và thấp hèn hơn thú vật, không có lương tri. Vì con người có lý trí và lương tri, nên sách giảng viên cũng khuyên nhủ nó hãy biết nghĩ đến tuổi già và ngày chết. Ông Cô-hê-lẹt viết trong chương 12, giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ đấng đã dựng nên mình, đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi. Những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói, tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả. Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm, và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt. Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai bạm vỡ phải khòm lưng, các cô say bột không còn say tiếp vì không đủ người say, các bà nhìn qua cửa sổ chỉ nhìn thấy lờ mờ. Ngày ấy cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối say bột từ từ nhỏ đi. Người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót, và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh. Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy hoa hạnh đào nở ra trắng xóa, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị, bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bên đường đầy những người khóc than ai oán. Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ. Vò nước bể ngay tại hồ chứa nước, ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu. Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở người đã ban cho mình. Ông Cô-hê-lẹt nói, phù vân quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả. Quả thế, điều duy nhất mà con người biết một cách chắc chắn, đó là một ngày kia nó sẽ phải chết, và sẽ không mang theo được bất cứ của cải giàu sang nào mà nó đã nhọc công chiếm hữu và tích trữ, đôi khi với máu và nước mắt của biết bao nhiêu người khác. Những giọt máu và nước mắt khổ đau ấy, đặc biệt của những người vô tội, sẽ đòi báo oán trong cuộc sống đời sau bên kia cái chết. Để có thể thoát khỏi án tử ấy thì phải trả cho Thiên Chúa là đấng nắm giữ sự bất tử một giá chuộc thích hợp. Xuống hố sâu dịch sát nghĩa là trông thấy hố hay sự rữa nát. Để lại tài sản mình cho người khác, đây cũng là tư tưởng mà Thiên Chúa hỏi ông nhà giàu khờ dại, lo tích trữ của cải cho nhiều, rồi tự nhủ hãy nghỉ ngơi và hưởng thụ cho thỏa thích, như ghi trong chương 12 phúc âm Thánh Luca. Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi đã sắm sẵn đó về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.